Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Bạn thân mến, bạn đã bao giờ cảm giác giống như thế này chưa? Đó là cảm giác xuất hiện khi bạn lắng nghe một ca khúc hoặc ngắm nhìn một bức tranh đẹp mà cảm thấy cả một biển trời hoài niệm, mộng ước cùng lúc ùa về. Và bạn thấy mình bỏ quên cả thực tại để rồi cứ lãng đãng mê mải đi trong những cảm xúc sâu kín của chính mình. Và sau đó khi tỉnh lại, có thể bạn sẽ tự cười bản thân, sao mà mình hâm quá, chẳng thực tế tí nào. Bạn thân mến, nếu như bạn đã trải qua những cảm giác như vậy, thì chắc chắn bạn sẽ rất đồng cảm với lá thư mà Lê sẽ đọc cho các bạn nghe ngay bây giờ. Thư từ bạn Nhung Cao có địa chỉ email là caonyung2011@gmail.com. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Em thích nghe guitar lắm, thích và rất thích. Những bản acoustic cover từ guitar luôn thu hút em mọi lúc mọi nơi. Từ thời sinh viên đã mê đắm tiếng guitar nghiệp dư của những đám đông áo xanh quây quần trong sân ký túc xá, dưới ánh đèn vàng vọt, rộn rã tiếng hát, tiếng cười. Thích những đêm đi tàu về quê, gần sáng gặp nhóm sinh viên cao hứng lôi đàn ra ca. Những nốt nhạc dập dìu bay trên cánh đồng còn mờ hơi sương, tiếng hát thanh thanh, giọt buồn như vương nơi khóe mắt. Thích những chiều đạp xe dọc Hồ Gươm, bất chợt nhìn thấy ai, tóc lãng đãng bay, gác đàn hát nghêu ngao như đang mơ về một nơi xa lắm. Thích ngồi thủ lệ, có cô nàng gục đầu vào vai ai đang chơi đàn, cùng vẽ ước mộng tình yêu. Chợt nghĩ, nếu người ta đánh đàn trước mặt em, tỏ tình với em, có lý trí mấy cũng rung động, cũng bồi hồi. Chợt thế nào được, người ta cũng từng đàn cho em, nhưng từ nơi xa cách hàng ngàn cây số. Em thích, chắc vì em là kết ma thừa đầu thiếu đuôi, nghiêm túc cụ non nhưng mộng mơ lãng đãng. Em thích, chắc vì em cô đơn, thiếu một nơi để dung hòa sự lạnh lẽo này với cuộc đời, nên mỗi lần nghe tiếng dây đàn lùng bùng dạo nốt, lại như mơ về một nơi xa, bình yên lắm. Hôm nay tụ tập với các anh chị, mọi người lại nghêu ngao, lôi đàn ra hát. Hình như dân quê mình thích đánh đàn nhiều hơn mình tưởng. Hay là dân nghệ, cái gì cũng nhiều. Từ học hành, thể thao, đoàn đội đến âm nhạc, đi đâu cũng thấy. Các anh chị là dân kỹ thuật, cứ tưởng thế là khô khan, nhưng hóa ra giạt rào lắm. Có anh mang cả con trai đi theo, cầm lấy đàn, dạo qua dạo lại lúng túng. Ngày xưa yêu đàn như vợ, ngày nay có vợ rồi đàn cũng như không, anh quên gần hết rồi. Có chị lôi loa ra cắm vào đàn, vuốt vuốt, ve ve. Chị phải nuôi tóc dài để rồi đàn bài xuyên đêm, hất lên, hất xuống em nhà chị mới thích. Em nhà chị là cây đàn của chị ấy ạ. Anh rể mình cũng đàn, cũng nghiêu ngao for Eli, ngày chủ nhật buồn, cũng vân vê nồng nàn Hà Nội. Mình chợt nghĩ đến một người đã từng đàn rất hay, chơi rất giỏi, đã từng làm mê mẩn nhiều bóng hồng bởi ngón tay thánh thót như biết nói. Bảo với mình, lạnh lùng, anh không bao giờ chơi đàn nữa, dù có điều gì xảy ra, dù có ai yêu cầu, cũng không, anh đã thề. Ừ, anh thề, còn em thì chưa từng nghe anh đàn, nên cũng chỉ biết anh thề, thế là thôi. Em cũng thích ngắm các bức vẽ, mê mẩn những bức họa đồng quê, mê mẩn những bức tranh cổ điển, những bức ký họa bằng chì. Ngày xưa gia sư cho một em trai thi kiến trúc, ngày chia tay em tặng mình bức chân dung đang ngồi viết giáo án với dòng chữ Love you mơ mơ, cảm động. Nhưng khổ quá, chỉ có nhiệt tình có tốt, cũng chỉ có thể là gia sư của em thôi, em trai ngoan ạ. Ngày xuống thăm trường đứa bạn học, được dẫn đi thăm phòng trưng bày, đẹp đến ngỡ ngàng. Có những thứ mình không thể tả nổi cảm xúc khi nhìn vào, dù là bức vẽ lại hay là bước cải biên, cũng làm mình mê đắm. Những gam màu như đang tái hiện giúp mình giấc mơ, nói hộ lòng mình cảm xúc. Nếu Amy Fujita đã từng hát "If a picture paints a thousand words", thì mình sẽ phải gật gù mà nói rằng "Then why can't I paint you?" Thật sự, em lãng đãng trong những thứ như vậy, những lúc không còn muốn số má nhảy vào đầu, không còn muốn tranh đua, tranh đấu và anh bảo, mộng mị những thứ vô thực. Ừ, em vô thực. Đôi lúc mệt mỏi, cô đơn, nhìn ngòi bút, muốn vẽ vào một cái gì đấy, muốn gửi nỗi buồn vào đôi mắt, muốn gửi lạnh lẽo vào dòng sông, muốn gửi chút hy vọng vào bàn tay đang chờ ai lấp, nhưng cũng chẳng còn sức lực để làm nữa. Nghệ thuật người ta có thì, còn em thì cái thì ấy đã vãng xa, khô quắt, héo cục theo từng câu nói. Nàng muốn một bức hình, nhưng anh không còn nữa. Anh thề không vẽ nữa, cho dù sau này có chuyện gì, cũng không. Ừ, em cũng chỉ biết vậy mà thôi, vì em đã từng thấy anh vẽ đâu, một nét cũng chưa. Thật kỳ lạ, đến tuổi này rồi em vẫn không ngừng mơ về những giải đất xa xăm, những hạnh phúc bình yên, thảnh thơi, nhẹ lòng, trong khi em đã từng bước nhẹ lòng hơn trước. Vẫn là đâu đó trong tim một gánh nặng chưa trả được, vẫn là những khoảnh khắc cô độc chỉ muốn chui tuột vào vỏ ốc, không phải vì không có ai bên cạnh, mà lạc lõng với suy nghĩ của mọi người, lạc lõng với cả chính em. Em tốt nhưng không phải thiên thần, em tội lỗi nhưng chẳng phải quỷ dữ. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ giữa thế giới to lớn, cố tìm ai đó để yêu thương. Các bạn biết không, trong chương trình Sing My Song của Trung Quốc, có một thí sinh là một chàng nhạc sĩ cô đơn tên là Triệu Lôi. Anh sống trong một tứ hợp viện nghèo, không có ước mong giàu có, mà chỉ mong ngày ngày được sống với cây đàn guitar và sáng tác lên những ca khúc tuyệt vời. Họa lên cho bầu trời đêm một vầng trăng sáng, rồi lại họa cho tôi dưới ánh trăng ấy một mình đang hát vang. Họa một song cửa sổ cho căn phòng trống rỗng mà lạnh lẽo. Lại họa thêm một chiếc giường nằm. Họa một cô gái ở bên cạnh tôi. Còn họa cả một tấm chăn có viền hoa đăng. Họa thêm một bếp lò cùng củi đun. Ở nơi ấy chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Đó là những ca từ trong ca khúc họa mà Triệu Lôi đã mang đến cho chương trình. Hát về nỗi cô đơn, nhưng Triệu Lôi lại khiến cho người ta nhìn thấy cả một bức họa đẹp tuyệt vời và lại càng thêm yêu cuộc sống. Bạn Nhung Cao và các bạn thính giả thân mến, lý do Lê kể về anh chàng Triệu Lôi và ca khúc họa chính là vì Lê muốn chia sẻ rằng những điều lãng mạn không hề là những thứ mộng mị và vô thực. Ngược lại, đó là những điều có thật, nâng đỡ và xoa dịu tâm hồn và cả nỗi cô đơn, để chúng ta thi vị hóa cuộc sống và đón chào những điều tốt đẹp. Còn bây giờ, Lê xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc họa của Triệu Lôi. Chúc các bạn có một hành trình lãng đãng như trong những điều lãng mạn thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Thật kỳ lạ, đến tuổi này rồi em vẫn không ngừng mơ về những giải đất xa xăm, những hạnh phúc bình yên, thảnh thơi, nhẹ lòng, trong khi em đã từng bước nhẹ lòng hơn trước. Vẫn là đâu đó trong tim một gánh nặng chưa trả được, vẫn là những khoảnh khắc cô độc chỉ muốn chui tuột vào vỏ ốc, không phải vì không có ai bên cạnh, mà lạc lõng với suy nghĩ của mọi người, lạc lõng với cả chính em. Em tốt, nhưng không phải thiên thần. Em tội lỗi, nhưng chẳng phải quỷ dữ. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ giữa thế giới to lớn, cố tìm ai đó để yêu thương.
为寂寞的夜空画上一个月亮。